Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình nhận được tin ở trại giam báo về ba con như thế nào? Con có thể giúp tường thuật cho mọi người nghe.
Gia đình nhận được tin thì là thông qua điện thoại, thì phía bên trại giam họ báo là bố con bị ốm thì phải ra bệnh viện tỉnh Nghệ An nằm đấy các.
Tức là hôm nào
thì họ đưa vào bố con vào trong viện chiều ngày 3, thì sáng ngày 4 thì họ gọi điện với mẹ con.
Thì sáng ngày 4 là mẹ nhận được, sau đó là mẹ vào bệnh viện để chăm sóc cho bố.
Vâng, sau đó thì còn con và mẹ và em gái con đều vào.
Khi vào thì tình trạng của bố con lúc đó như thế nào?
Và khi gia đình vào đó, bố con đã hôn mê sâu rồi.
Đã hôn mê sâu rồi. Rồi à, các bác sĩ nói rằng vì sao bố bị hôn mê sâu?
Mà thì qua cái chụp CT cắt lớp thì là bố con bị xuất huyết não. Hôm đầu tiên mới vào thì cái khối máu nó chỉ rất nhỏ, nhưng mà đến sáng ngày 4 nó đã lan ra đến nửa bán cầu não.
Tức là bố con bị xuất huyết não. Bệnh viện có nói lý do vì sao mà bị xuất huyết não không?
Họ cũng không kết luận được, bởi vì là họ chẩn đoán là bố con bị cao huyết áp, bị tăng huyết áp thì là bị xuất huyết não.
Rồi trước đó cái lần cuối cùng gia đình đi thăm bố con là vào lúc nào?
Lần cuối cùng con đi thăm là vào giữa tháng trước ạ. Và ngày 27 tháng 11 vừa rồi là bố con có gọi điện về.
Thì lúc đó tình trạng của bố con như
27,
thế nào?
28 bố con gọi về nhà. Lúc đó thì bố con vẫn khỏe.
Lúc đó vẫn khỏe, tức là chỉ một tuần sau thì là...
Dạ.
Rồi
khoảng 5 ngày sau. Dạ. Nhà.
Hiện bây giờ là gia đình chôn bố ở đâu?
Gia đình thì phải yêu cầu là bị phía trại và yêu cầu chôn trong phải an táng bố con trong trại.
Tại sao? Lý do?
Lý do là thì bởi vì họ nói là theo quy định pháp luật, quy định pháp luật là 3 năm thì mới được rời cho thi hài về quê.
Thế nhưng mà trong đó pháp luật theo như cô biết, theo điều 56 của luật thi hành án hình sự năm 2019 thì khi tù nhân qua đời trong trại giam hay cơ sở khám bệnh trong thời gian thi hành án mà thân nhân của người chết có đơn đề nghị thì bàn giao tử thi cho họ. Tuy nhiên luật này cũng có nói rằng là người thân không được nhận thi thể trong trường hợp mà có căn cứ cho rằng việc đó ảnh hưởng đến an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Và Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã gọi điện thoại cho các số điện thoại của trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An để hỏi về việc người nhà ông Đào Quang Thực xin nhận thi thể của ông về an táng thì không thể liên lạc được. Thì như vậy là ba con mất ở bệnh viện vì xuất huyết não như kết luận của bệnh viện thì là được quyền đem về. Thế bây giờ thì là cuối cùng thì quyết định là bố con đã chôn ở đâu rồi?
Bố con đã an táng ở trong trại.
Trong trại hả? Tức là gia đình phải
trong nghĩa trang và trong trại.
Nghĩa trang, tức là gia đình phải vào trong nghĩa trang ở trong trại để làm an táng cho bố con.
Dạ đúng ạ. Nhà con chỉ an táng trong ngày hôm qua thì cũng rất là gấp gáp và cũng chẳng chuẩn bị được gì nhiều, rất là sơ sài.
Tức là bố con mất bao lâu thì là an táng?
Bố con mất 8:30 sáng ngày hôm qua, thì chiều ngày hôm qua là đã an táng rồi ạ.
Tại sao làm gấp đến như vậy?
Thì bởi vì là bên phía tất cả là họ bên phía trại giam họ tổ chức tang lễ mà, cho nên tất cả đều gói gọn trong một ngày được ạ.
Có những ai tham gia đám tang của bố con?
Gia đình con thì được 12 người ạ. 12 người tham gia, thì là có ba mẹ con ở trong đó, thì mãi đến lúc đưa bố con vào trong quan thì mới có thêm mấy người nhà bên nội, còn từ khi an táng thì mới có thêm các người bên ngoại vào, bởi vì là đường xa xôi, mấy trăm cây số nhà con vào.
Rồi lễ tang, rồi áo quan, rồi phát tang, rồi có những cái nghi lễ có được làm đầy đủ cho bố con không? Có đọc kinh
chắc
hoặc là
cũng có thuê một người gọi, cũng có thuê một thầy về để làm cái đó, thì cũng đủ, nói chung là cũng đủ thủ tục, nhưng mà cũng là sơ sài rồi, bởi vì họ cũng về phía bên trại giam thì họ vẫn cũng tổ chức nghi lễ, nhưng mà mua áo quan, mua khăn và niệm, tổ chức niệm cho bố con, nhưng mà tất cả chỉ diễn ra nhanh thôi, bởi vì là họ muốn gói gọn trong ngày.
Cái ngày hôm 27, 28 tháng 11 bố con gọi về, bố cái cuộc trò chuyện trong gia đình nói về những cái gì, con có biết không?
thì cũng là bố con cũng kể về chuyện trong gia đình, mà bố con bảo là con vào trong đó để gặp bố con, tức là vào bố con muốn gặp con trong tháng đó và có việc gấp, thì nhưng mà con lại nghĩ là cũng có chuẩn bị đợt tới trong tháng 12 là con sẽ vào, đầu tháng 12 con vào nên con lại chưa được vào thì gặp bố con, thì bố con đã bị như vậy đó.
Rồi tình cảnh của mẹ con hiện bây giờ như thế nào?
Vâng, thì bây giờ cũng gia đình con qua ăn táng bố con xong thì bây giờ cũng gia đình đau buồn, nhưng mà cũng cố gắng để nén đau thương để lo việc cho tại nhà cho bố con, cũng phát tang cho mọi người đến viếng, chứ không như hôm qua thì thật sự là quá sơ sài, nghĩ thương bố con lắm.
Sáng nay thì ở nhà đang làm lễ phát tang ở nhà đúng không?
Dạ đúng rồi.
Có những cái ai tham dự con có thể tường thuật được không?
Vâng, thì đầy đủ gia đình con và hàng xóm láng giềng ấy.
Hàng xóm bày tỏ cái thái độ về cái sự ra đi của bố con như thế nào?
Thì mọi người đều sang viếng, với tất cả mọi người hàng xóm xung quanh đều kính trọng bố con. Con có một điều là hôm qua khi mà trước khi mà niệm cho bố con thì gia đình con đã có nguyện vọng là không phẫu thuật, không giải khám nghiệm tử thi, nhưng mà bên phía chính quyền họ nhất định khám nghiệm mổ xẻ bố con ra.
Rồi kết quả mổ xẻ tử thi là gia đình có nắm được không?
Họ lấy các cái mẫu trên người bố con về để xét nghiệm, chứ có gia đình con cũng không ký vào những cái biên bản đó.
Tức có lẽ bây giờ là tình trong gia đình bản thân con cũng đang rất là bối rối, mặc dù là bố con đã được an táng rồi nhưng mà cái phát tang trong gia đình vẫn còn phải làm cho nó hoàn thiện để yên lòng bố, đúng không? Thành ra
đã.
Cô rất là cảm ơn con đã dành thời gian để chia sẻ những cái chi tiết, và rất mong rằng là sắp tới các tổ chức xã hội dân sự có thể sẽ cùng lên tiếng để cái sự ra đi của bố con nó là một cái sự ra đi của một cái người, một thầy giáo rất là tốt lành, rất là được kính trọng, một con người Việt Nam rất là có lòng với đất nước, với người dân Việt Nam. Và cũng cho cô
và con cũng mong là mọi người cũng có thể nhớ được bố con là tốt đấy, vì là con đấy là những việc bố con làm sẽ không vô nghĩa, bởi vì là thật sự là sự ra đi của bố con là rất là cô đơn, không có một ai, chỉ có gia đình ba mẹ con, để cho đến khi mà hạ huyệt thì gia đình mới được có hơn 10 người tham gia. Lễ ta không vòng hoa, không, cũng chỉ có những cái lễ sơ sài do bên trại họ chuẩn bị theo cái quy định của họ đấy.
Cô xin chia buồn với con, với gia đình. Vâng, nếu mà cô có cái hình nào á, cái hôm đám tang á, hôm qua đó, con gửi cho cô nha.
Rồi. Mà con không có, bởi vì họ không cho chụp ảnh nữa.
Vậy hả?
Khi người an táng trong nghĩa trang của trại thì họ có quy định không cho chụp ảnh.
Họ, tức là không có cái hình nào về cái đám tang của bố con trong trại.
Ừ. Dạ, bởi vì là trong vào khu vực trại là họ đã có cái biển cấm quay phim chụp ảnh rồi.
Okay.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.